Đế Bá, chương 3758, mưa gió nổi lên, góc truyện audio.com, trong nháy mắt tiếng nổ rầm 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 vang không dứt. Chỉ thấy một cột sáng chui vào bên trong thân thể của Bát Trận Chân Đế. Ngay lúc này, tất cả sức mạnh của Vạn Trận Quốc cùng sức mạnh mượn được từ Cửu Bí Đạo Thống đều rót hết vào bên trong cơ thể của Bát Trận Chân Đế. Lúc này, tiếng đùng vang liên hồi, quanh thân Bát Trận Chân Đế đại đạo minh hòa tuôn ra vô tận pháp tắc, mỗi một sợi pháp tắc đều lớn như thác trời, đè sập chư thiên. Đùng, khi quanh thân Bát Trận Chân Đế xuất hiện vô số pháp tắc lao vút lên trên trời thì trời đất rung chuyển, khí tức chân đế của Bát Trận Chân Đế nháy mắt tăng vọt giống như nháy mắt tăng lên mấy cảnh giới lớn. Lúc này, khi hai mắt của Bát Trận Chân Đế mở ra thì kim quang lấp lóe, ánh mắt của hắn nóng tới độ có thể luyện hóa thế giới, có thể thiêu rụi vạn cổ. Trong nháy mắt hắn như có được sức mạnh có thể chặt đứt thời gian trường hà. Nhìn trạng thái này của Bát Trận Chân Đế, không ít người hít lạnh một hơi. Ngày thường Bát Trận Chân Đế đã cường đại lắm rồi, bây giờ được sức mạnh mênh mông cuồn cuộn gia trì thì càng trở nên bá đạo vô song, cử thế vô địch. Ông, lúc này, đạo pháp có thể đè sập chư thiên quanh thân Bát Trận Chân Đế đang diễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, đại đạo vạn pháp. Trong thời gian ngắn, pháp tắc quanh thân Bát Trận Chân Đế dần biến mất, sau lưng hắn xuất hiện một thế giới rộng lớn thênh thang, Bát Trận Chân Đế như đang cõng toàn bộ thế giới này trên lưng. Cửu Bí Đạo Thống, có người nhìn thế giới xuất hiện phía sau Bát Trận Chân Đế cảm thấy rất quen mắt, khi nhìn kỹ lại thì lập tức biết đó là đâu. Đúng là Cửu Bí Đạo Thống. Nhìn thấy thế giới xuất hiện phía sau Bát Trận Chân Đế, rất nhiều người cũng nhận ra thế giới này chính là Cửu Bí Đạo Thống. Lúc này Bát Trận Chân Đế tựa như cõng Cửu Bí Đạo Thống ở sau lưng, đồng thời Bát Trận Chân Đế cũng như có được toàn bộ sức mạnh của Cửu Bí Đạo Thống. Có tiếng hô tương đương vang lên, sương mù như mây. Lúc này Cửu Bí Đạo Thống ở sau lưng Bát Trận Chân Đế rũ xuống khói tiên lượn lờ xung quanh Bát Trận Chân Đế, khiến Bát Trận Chân Đế nhìn như bước ra từ tiên cảnh, mỗi một bước đi đều mang theo hơi thở của tiên cảnh, mang theo sương khói của tiên cảnh. Mỗi khi hắn bước ra một bước thì dường như biến đất đai dưới chân thành tiên thổ. Nhìn thấy màn này, không ít người giật mình, mọi người nhao nhao nhìn lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của Bát Trận Chân Đế. Rất hiển nhiên, lúc này sức mạnh của Bát Trận Chân Đế đã vượt qua Chân Đế hai cung, thậm chí là vượt qua Chân Đế ba cung. Dù sao thì đây cũng là Cửu Bí Đạo Thống. Bát Trận Chân Đế từ nhỏ đã lĩnh hội được ảo diệu của Cửu Bí Đạo Thống. Lúc này hắn có thể khống chế sức mạnh của Cửu Bí Đạo Thống thì cũng chẳng có gì lạ cả, đây chính là ưu thế sân nhà. Có lão tổ nói chậm, mọi tu sĩ đều có ưu thế sân nhà, trừ phi là tu sĩ không có đạo thống, mà tu sĩ không có đạo thống thì nhỏ yếu tới mức có thể bỏ qua. Chẳng hạn hai tu sĩ có cùng cảnh giới, nếu như khi hai người bọn họ quyết đấu trong đạo thống của tu sĩ còn lại thì tu sĩ có được ưu thế sân nhà hoàn toàn có khả năng giết chết đối thủ. Hơn nữa, đạo hạnh càng mạnh thì ưu thế sân nhà càng thể hiện rõ. Còn phần chân đế thì càng khỏi nói nhiều, thân là chân đế ở trong đạo thống của Góc Truyện audio.com. Mình, hắn có được ưu thế tuyệt đối, hơn nữa ưu thế này ngay cả chân thần bất hủ cũng không thể sánh bằng. Dù sao thì chân đế cũng tìm hiểu ảo diệu của đạo thống thấu triệt hơn, sức mạnh khống chế càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là một trong những điểm khác biệt giữa chân đế cùng chân thần. Rất hiển nhiên, Bát Trận Chân Đế có ưu thế sân nhà tuyệt đối. Hắn sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, từ nhỏ đã lĩnh hội công pháp của Cửu Bí Đạo Thống, đặc biệt thân cận với đạo thổ của Cửu Bí Đạo Thống. Nhất là ở trong Vạn Trận Quốc, hắn có thể tùy thời điều động toàn bộ sức mạnh của Vạn Trận Quốc. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế có ưu thế sân nhà mạnh mẽ như vậy, không ít người nhìn Lý Thất Dạ đang ngồi trên Hồng Hoang Sơn. Mọi người không biết ưu thế sân nhà của Lý Thất Dạ như thế nào, dù sao trước giờ mọi người chưa từng thấy hắn toàn lực ra tay. So với bệ hạ thì sao? Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế trong trạng thái này rất có tư thế cử thế vô địch, không ít người trẻ tuổi bắt đầu có hy vọng, không khỏi nói nhỏ. Dù sao thì Bát Trận Chân Đế từng là thần tượng của tu sĩ trẻ tuổi một thời gian rất dài, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi luôn luôn lấy Bát Trận Chân Đế làm tấm gương. Tận sâu trong đáy lòng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều hy vọng Bát Trận Chân Đế đủ cường đại, có thể xoay ngược tình thế. So với Bát Trận Chân Đế thì có rất nhiều người không tán thành Lý Thất Dạ. Ngoại trừ Lý Thất Dạ ngày trước không có tiếng tăm, đột nhiên một đêm nổi tiếng, trở thành hoàng đế ra thì còn có thanh danh của Lý Thất Dạ không tốt, mọi người đều biết hắn là một vị bảo quân hoang dâm vô đạo. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi đều bài xích bảo quân Lý Thất Dạ. Lúc này vẫn có người khát vọng Bát Trận Chân Đế đánh bại bảo quân Lý Thất Dạ. Đương nhiên mọi người chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi, không ai dám nói ra miệng. Lỡ như để bảo quân Lý Thất Dạ biết thì lại có vô số đầu người rơi xuống đất. Có lẽ, có cơ hội, một số người nhìn thấy trạng thái này của bát trận chân đế, không khỏi nói nhỏ. Thế nhưng, so với người trẻ tuổi lạc quan thì tu sĩ thế hệ trước ai cũng nghiêm mặt nín thở. Bởi vì bọn họ đều đã từng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay. Có thể nói, Lý Thất Dạ sâu không lường được toàn bộ cửu bí đạo thống đều phải run rẩy bên dưới thần uy của hắn. Thử nghĩ mà xem, năm đó khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ có ai mà không thấp thỏm lo sợ dưới thần uy của Thái Thanh Hoàng chứ? Cho dù có là Ngũ Cường, hay là Lão Tổ Chí Tôn thì cũng thấp thỏm lo sợ giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, răm rắp nghe lời. Nếu như Tân Hoàng thật sự mạnh hơn Thái Thanh Hoàng thì quá khủng bố rồi. Tất cả mọi người ở cửu bí đạo thống vĩnh viễn đừng hòng phản kháng hắn. Chanh, ngay khi mọi người nín thở thì bát trận chân đế bước ra một bước. Bát trận chân đế vừa bước ra một bước thì lập tức có tiếng kiếm reo. Chỉ nghe canh canh canh, từng thanh thần kiếm xuất hiện, mỗi thanh thần kiếm đều có đồ đằng độc nhất vô nhị. Cách chương.